Kính thưa các vị đại biểu, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo trung ương, kính thưa các bà, các ông, các bác, các cô, các chú là đại biểu cử tri của 21 xã phường. Ngày 15 tháng 3 là cái ngày cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2026-2031. Với trách nhiệm là công dân trong việc xây dựng nhà nước, xây dựng pháp quyền, xây dựng chính quyền vững mạnh và với tình cảm dành cho những người ứng cử viên chúng tôi và các cử tri đã không ngại quản ngại đường xá xa xôi đã đến với cái hội nghị ngày hôm nay và cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu khách quý và các đại biểu cử tri lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe, chúc gia đình hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn bộ cử tri, đại biểu cử tri ở các điểm cầu. Tôi rất vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031 tại 21 xã phường và tôi xác định rằng đây là một trách nhiệm rất là lớn lao và đây cũng là một nhiệm vụ chính trị đối với tôi. Và sau đây thì tôi cũng xin tóm tắt tiểu sử của tôi ạ. Tôi sinh ra và lớn lên được học tập trong cái thời kỳ hòa bình. Tôi luôn tích cực học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực cương vị công tác của tôi. Từ khi tốt nghiệp trường cao đẳng kiểm sát năm 1997, tôi đã về công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Từ đó đến nay, qua 6 nhiệm kỳ thì tôi đều được bầu làm ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Và từ năm 2008 đến nay thì tôi được bổ nhiệm qua các chức vụ đó là Phó trưởng ban Gia đình xã hội, Phó trưởng ban gia đình xã hội kinh tế, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Phó trưởng ban Công tác phụ nữ thuộc cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Và trong quá trình công tác thì tôi luôn không ngừng phấn đấu, rèn luyện và học tập để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đặc biệt là hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ. Trong đó tôi đã hoàn thành được trình độ thạc sĩ công tác xã hội và cao cấp lý luận chính trị. Trong thời gian công tác và với cương vị được đảm nhiệm thì tôi luôn thôi thúc bản thân phải cố gắng nỗ lực phấn đấu vươn lên về mọi mặt để xứng đáng với quan tâm của tổ chức, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để gần gũi, gắn bó với nhân dân, hiểu và thông cảm với những khó khăn vất vả của nhân dân. Tôi luôn tin tưởng với tiềm năng, sức sáng tạo của từng tầng lớp nhân dân và đã có sức đóng góp cùng tập thể trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhất là xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định tình hình chính trị và an toàn xã hội của tỉnh nhà. Kính thưa các vị đại biểu, quá trình giới thiệu người ứng cử, tôi được tập thể lãnh đạo, cử tri, nơi công tác, nơi cư trú, tín nhiệm cao để giới thiệu ứng cử. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức, tôi được lựa chọn để lập danh sách chính thức ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031 và được Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 thuộc 21 xã phường. Tôi nhận thức rằng đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm rất cao. Lời nói phải đi đôi với việc làm, vì vậy bản thân cần phải nỗ lực phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nếu được cử tri tín nhiệm, tin tưởng trao cho tôi cơ hội, tôi sẽ đem hết năng lực, tâm huyết để xứng đáng với niềm tin ấy. Thực hiện tốt vai trò của người đại biểu của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong cơ quan quyền lực của nhà nước. Dù trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của người cán bộ hội phụ nữ, tích cực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và của đất nước bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, hàng ngày và với cương vị đang công tác và đang đảm nhiệm, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau. Một là tôi nhận thức được sâu sắc rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan có chức năng lập hiến, lập pháp, chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của công dân. Hai là, với cương vị là Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tôi tham mưu với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 và chương trình hành động thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, trọng tâm là đề ra cơ chế chính sách, chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 4 nhóm giải pháp chủ yếu. Thông qua những hoạt động thực tiễn của mình, thường xuyên gần gũi với nhân dân, nắm bắt tình hình của nhân dân, kịp thời tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, giải quyết nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Ba là phối hợp với các cơ quan ban ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan liên quan, các hội quần chúng để tham gia các hoạt động giám sát phản biện xã hội trong việc tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời phát huy khối đại đoàn kết toàn dân thông qua hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Bốn là với cương vị là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và là một trong những nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031, thì tôi sẽ luôn quan tâm đến chính sách bình đẳng giới để bảo đảm quyền lợi, góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Sẽ tham gia tích cực trong việc lồng ghép các vấn đề giới trong xây dựng chính sách, giám sát việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới nhằm bảo đảm cho phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy bình đẳng nam nữ trên mọi phương diện, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, tham gia vào các chính sách đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ nữ để thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị và quản lý, và tham gia giám sát thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng các mô hình nhà tạm lánh hoặc tư vấn pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em gái trong phòng chống xâm hại trẻ em. Đề xuất các chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề phù hợp cho lao động nữ, đặc biệt là đối với lao động nữ nông thôn. Quan tâm đề xuất các chính sách liên quan đến các thiết chế văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo tại các khu công nghiệp hoặc các khu dân cư để phụ nữ yên tâm công tác và lao động. Đề xuất các chính sách đặc thù trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, tầm soát các cái bệnh hiểm nghèo và chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiền thai sản, thực hiện giám sát nguồn gốc hàng hóa, chợ dân sinh và các bếp ăn tập thể. Thực hiện các chính sách, đề án, phân loại rác thải tại nguồn và xây dựng không gian sống an toàn, lành mạnh, sạch đẹp cho cộng đồng. Chăm lo xây dựng người phụ nữ thời đại mới, phát huy truyền thống tiềm năng, thế mạnh, trí tuệ và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của người phụ nữ, tích cực xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ văn minh, no ấm, hạnh phúc. Năm là, để thực hiện các nhiệm vụ trên, bản thân tôi luôn không ngừng học hỏi, phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt để nắm vững đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước, tình hình nhân dân và tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, tôn trọng, lắng nghe, tiếp xúc và phản ánh trung thực ý kiến nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri và để báo cáo cử tri về hoạt động của mình và hoạt động của Quốc hội theo yêu cầu của cơ quan chức năng, giải quyết và giám sát việc giải quyết những kiến nghị của cử tri. Kính thưa các vị đại biểu cử tri, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ này là rất lớn, nhưng trong phạm vi thời gian có hạn, tôi xin trình bày một số nhiệm vụ trên để báo cáo với cử tri, và trên cơ sở đó tôi vẫn tiếp tục rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng phẩm chất đạo đức và đem hết khả năng thực hiện các nhiệm vụ xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Kính mong các vị đại biểu cử tri tiếp tục tin tưởng và tạo điều kiện giúp đỡ tôi để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin trân trọng cảm ơn Ban chỉ đạo bầu cử, Ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các phường, xã. Xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, các vị đại biểu cử tri và các vị đại biểu đại diện cho các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Hưng Yên, và xin trân trọng cảm ơn các cử tri đã sắp xếp thời gian đến đây đông đủ và động viên 5 ứng cử viên chúng tôi. Xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.